Chương 10. Cuộc chiến tranh Pháp Việt. Trong lúc chúng tôi còn ở Hương Cảng, thì ông Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam đang ở hội nghị bên Pháp. Cuộc hội nghị Fontainebleau khởi đầu vào khoảng giữa tháng 5, mãi đến tháng 9 mà vẫn chưa xong. Khi người Pháp và người Việt đang bàn cãi ở bên Pháp, thì ở Đông Dương, một ủy viên cao cấp là Hải quân Trung tướng Đặc Giang Lier họp hội nghị kinh tế ở Đà Lạt. Có đại biểu Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc, đại biểu Cao Miên và đại biểu Ai Lao bàn định mọi việc xem như không có Việt Nam. Vì vậy mà cuộc hội nghị bên Pháp càng lúc càng gây go thêm. Rốt cuộc thì hội nghị cũng không đi đến một kết quả gì. Đến cuối thượng tuần tháng 9, các phái viên Việt Nam xuống tàu về nước. Ông Hồ Chí Minh ở lại đến ngày 14 tháng 9 năm 1946, ký thỏa hiệp Modus Vivendi với ông Marius Mute, Bộ trưởng Bộ Hải ngoại Pháp. Thỏa hiệp ấy đại ý nói theo những điều trong hiệp ước sơ bộ trước và giữ thái độ thân thiện cho đến tháng giêng cuối năm 1947 là kỳ hạn cuối cùng. Hai bên phải họp hội nghị để giải quyết các vấn đề cho thành bản điều ước nhất định. Ông Hồ Chí Minh ký bản thỏa hiệp ấy, rồi chính phủ Pháp cho chiếc tàu đưa ông về nước. Thế là sau hai kỳ hội nghị ở Đà Lạt và Fontainebleau, việc nước Việt Nam vẫn chưa giải quyết được. Ông Hồ Chí Minh về đến Hải Phòng vào khoảng tháng giêng. Việt Minh tổ chức đón tiếp ầm ĩ. Nhưng thực tình thì nhiều người ngậm ngùi vì tình thế mỗi ngày mỗi nguy ngập, dân chúng tức giận, thà chết còn hơn quay trở lại làm nô lệ như trước. Quân Pháp ở Bắc Bộ thì sẵn sàng tấn công, cho nên mới có sự xung đột ở Hải Phòng vào khoảng cuối tháng giêng. Vì thế lực không đủ, lẽ tất nhiên là quân Việt Minh phải thất bại, lui ra ngoài Hải Phòng. Hai bên đều xuống lệnh đình chiến, nhưng quân hai bên thì vẫn đánh nhau. Việc dai dẳng như thế đến mấy ngày, trước ngày 19 tháng Chạp, thì người Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ Việt Minh bắt phải giao sở công an cho họ. Hẹn đến ngày 20 là hạn chót. Chính phủ Việt Minh biết là không sao tránh khỏi sự tấn công của quân Pháp, bèn mưu sự đánh trước một ngày để mong được thắng lợi trong yếu tố bất ngờ. Xem như vậy thì người Pháp cũng có một phần khá lớn trong cái lỗi để gây ra cuộc chiến tranh Pháp Việt kéo dài cho đến ngày nay. Trước ngày 19 tháng Chạp năm 1946, các yếu nhân trong chính phủ, quân chính quy Việt Minh đã rút ra ngoài cả. Chỉ có các đội quân tự vệ ở lại để đánh phá và bắt người Pháp và những người Việt Nam theo Pháp. Quân tự vệ chống với quân Pháp trong thành Hà Nội được 2 tháng thì mới rút lui. Trong khi hai bên chống cự với nhau, phần thì quân Pháp bắn phá, nhà cửa phố xá bị đốt cháy nhiều. Những phố như Hàng Hòm, Hàng Thiết v.v. bị đốt phá gần hết. Những nhà nào chủ bỏ chạy thì quân Pháp vào để lấy đồ đạc của cải, rồi sau lại cho bọn người tàu vào cướp phá. Cái nhà của tôi ở phố Hàng Rượu cũng bị quân tự vệ đốt cháy. Thành ra bao nhiêu sách vở của tôi, có lắm quyển sách cổ rất quý, tích trữ hàng mấy chục năm đều hóa ra cho. Tôi vẫn chưa hiểu vì lẽ gì mà họ đốt nhà tôi, hoặc là vì đốt nhà bên cạnh mà cháy lây sang, hoặc là vì Việt Minh thấy tôi bỏ đi, họ giữ không được, nên họ cho lệnh đốt nhà, cho bỏ tức. Cái chiến lược của Việt Minh khi ấy là nếu chiến đấu thắng thì thôi, còn nếu không rút ra ngoài thì sẽ dùng phương sách du kích và tiêu thổ, có nghĩa là đốt phá sạch hết những nhà cửa dinh thự để chỉ để lại một đám đất trống. Đối với nghĩa quân Việt Minh thì cái phương sách thứ hai có hai chủ đích. Một là gây ra sự cản trở cho quân địch, đi đến đâu cũng không có chỗ để cư trú, tiện lợi cho sự du kích của mình. Hai là làm cho dân cư ở những phố phường, trong nhà thành thị mất cả nhà cửa cơ nghiệp, rồi đói khổ điêu đứng, thì chỉ còn cách duy nhất là theo cộng sản để mà sống, còn nếu không thì chết. Vì thế cho nên có nơi họ phá hoại từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có bao giờ. Khi việc chiến tranh đã bùng nổ ở Bắc Bộ, chúng tôi ở bên Quảng Châu ai cũng ngơ ngác, không biết nghĩ sao. Một bên người Pháp cố tình muốn lập lại chủ quyền như cũ. Việc ấy, dù muốn che đậy thế nào mặc lòng, người ta đã trông thấy rõ là quân Pháp đổ bộ lên Hải Phòng và Hà Nội. Một bên là Việt Minh đã trải bao phen, hứa hẹn giữ nền độc lập của nước nhà. Không lẽ lại bó tay chịu đầu hàng người Pháp? Thành ra hai bên tuy có hội nghị ở Đà Lạt và Fontainebleau, nhưng kỳ thực là dùng mưu thuật để lừa nhau, chứ không có cái gì gọi là thành thật, thì không sao mà tránh khỏi được sự xung đột. Trong cái tình thế ấy, những người ngay chính vì nước rất là khó nghĩ. Việt Minh thì chỉ muốn dùng cách áp chế để củng cố cái địa vị của mình. Ai theo họ thì họ để yên, ai không theo họ thì họ bắt bớ, chém giết. Mà theo họ thì nhiều người không làm được những việc họ làm. Pháp thì dùng vũ lực mà đàn áp và dùng mưu quyền để thắng lợi. Người Việt Nam ai có lòng yêu nước thì không sao theo Pháp được, trừ ra một bọn su danh trục lợi thì không kể. Trong hoàn cảnh rối bời đau đớn ấy, chúng tôi lại thấy những nhà cách mạng ở bên Tàu, như bọn ông Nguyễn Hải Thần, tuy có lòng tốt nhưng không đủ tài năng để mà cán đáng một việc lớn. Chúng tôi quay về mặt nào cũng không thấy có phương pháp nào để giúp được nước. Một hôm vào khoảng cuối tháng Giêng năm 1947, tức là mấy ngày trước Tết Nguyên Đán năm Đinh Hợi, ông Bảo Đại vào Quảng Châu có gặp tôi nói chuyện về việc nước nhà. Ông rất băn khoăn về việc Bắc Bộ. Tôi nói rằng tuy Việt Minh đã có nhiều điều lầm lỗi, nhưng nay họ đứng về phương diện kháng chiến để giành độc lập thì họ có cái thế danh chính ngôn thuận. Ai làm trái ngược lại là dân chúng không theo. Chúng ta đành phải để thời cơ biến chuyển ra sao rồi sẽ tính. Nay việc chiến tranh đã xảy ra, tức là có bên được, có bên thua. Chờ đến khi tình thế rõ ràng, ta sẽ liệu xem có thể giúp ích gì được cho nước nhà hay không. Ông Bảo Đại Quảng Châu mấy ngày rồi lại trở ra Hương Cảng. Lúc ấy tôi đang ở trong cái hoàn cảnh nguy ngập, tiền thì sắp cạn, ở trong thì đã đánh nhau, thì không mong có sự tiếp tế gì nữa. Tôi tính chỉ còn một con đường là về Sài Gòn, có bạn bè và bà con có thể tương trợ cho nhau được ít lâu. Tính như thế nhưng không biết thế nào mà về được, thì đột nhiên ông Bảo Đại cho người xa Quảng Châu mời tôi ra Hương Cảng để bàn việc. Tôi ra Hương Cảng gặp ông Bảo Đại, thì ông nói rằng có một người Pháp bên Đông Dương sang đây muốn gặp chúng ta để nói chuyện về việc bên nước ta, cho nên tôi mời cụ qua để bàn tính cho kỹ về việc ấy. Người Pháp ấy là ông Cusso, trước có biết cụ. Hôm sau, ông Bảo Đại mời với tôi đến gặp ông Cusso, nói chuyện chiến tranh ở Bắc Bộ, ai bị bắt, ai bị giết. Sau, ông nói rằng, ủy viên cao cấp Pháp bên Đông Dương muốn hết sức điều đình để đem lại một cuộc hòa bình. Nhưng vì Việt Minh lừa dối, cho nên mới có sự chiến tranh, để cuối cùng thiệt hại cho cả hai bên. Tôi nói, cuộc chiến tranh này, do sự tôi biết, phần lớn là do các ông gây ra. Nước Việt Nam chúng tôi là một nước từ Nam chí Bắc, có tính cách duy nhất, cùng một ngôn ngữ, cùng một phong tục lịch sử, mà các ông đã đem chia ra từng mảnh, rồi đã lập ra Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc, và gây ra những sự chiêu chọc. Thật rõ ràng là các ông không muốn hòa bình. Đó là những việc làm tạm bợ nhất thời mà thôi, vì có nhiều nơi không theo Việt Minh. Nếu có những người quốc gia đứng đắn ra điều đình thì nước Pháp sẽ sẵn sàng nhượng bộ. Việc điều đình bây giờ muốn cho thành công thì phải có sự ưng thuận của toàn dân. Mà nay số nhiều dân chúng đã theo Việt Minh đứng vào mặt trận kháng chiến, tất là phải làm sao cho dân vừa ý thì mới mong có kết quả. Việc ấy là việc của các ông. Các ông là người yêu nước nên ra sức mà giúp nước. Trong cái tình thế ngày nay, cứ y như ý của ông thì nước Pháp phải làm thế nào để cho người Việt Nam vừa ý? Nước Pháp phải trả lại cái quyền độc lập cho nước chúng tôi và cho nước chúng tôi thống nhất từ Nam đến Bắc. Việc thống nhất thì có thể được, nhưng sự độc lập thì hiện thờ giờ chính phủ Pháp chưa nghĩ ra, nên tôi không thể nói được. Các ông nên tìm những điều kiện để cho hai bên có thể thỏa thuận được với nhau, thì để cho chúng tôi suy nghĩ, rồi mai mốt chúng tôi sẽ cho ông biết sau. Tôi bèn bàn với ông Bảo Đại, rồi kê ra 7 điều sau đây để đưa cho ông Cusso. Thứ nhất, lập lại nền thống nhất của nước Việt Nam, gồm cả 3 kỳ, và các dân tộc thiểu số như Mường, Thái, vân vân. Nghĩa là lập lại nền thống nhất như các triều đời trước. Thứ hai, nước Việt Nam chưa được độc lập hẳn thì ít ra cũng được hoàn toàn tự trị. Người Pháp không can thiệp vào việc cai trị trong nước. Thứ ba, định rõ cái địa vị của Việt Nam trong các nước liên hiệp của Pháp. Việc liên kết với Miên, Lào là việc riêng của mấy nước liên bang. Chúng tôi xin bỏ cái dự án liên bang của Đông Dương, vì đó là một cách lập lại chế độ Đông Dương toàn quyền. Chúng tôi nhất quyết không muốn ở dưới quyền một chức toàn quyền như trước nữa. Nước Pháp nên thay đổi thái độ mà theo đúng tinh thần ngày nay, đừng cho đổi cái tên gọi mà vẫn giữ cái sự thật như cũ. Thứ tư, nước Việt Nam phải có quân đội quốc phòng độc lập. Thứ năm, nước Việt Nam sẽ có các cơ quan tài chánh cho đúng với cái nghĩa của một nước tự chủ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng xét các quyền lợi về đường kinh tế của nước Pháp và các nước liên bang như Cao Miên và Lào cho đúng với lẽ công bằng. Thứ sáu, nước Pháp nên định ra một cái hạn trong mấy năm sẽ cho nước Việt Nam được độc lập hoàn toàn. Thứ bảy, nước Việt Nam sẽ có đại biểu ngoại giao với các nước ở Đông Á và các nước khác có quyền buôn bán với Việt Nam. 7 điều ấy là những điều chúng tôi đưa ra cho người đại biểu cao ủy Đông Dương là ông Kutso vào khoảng đầu năm 1947. Ông Kutso xem rồi nói rằng nước Pháp sẽ cho nước Việt Nam được hơn nữa. Chỉ có một điều thứ 6 là hẹn cho hoàn toàn độc lập thì tôi không dám chắc, vì tôi không có phận sự để bàn về việc ấy. Tôi nói nước Pháp ưng thuận những điều ấy thì phải đảm nhận hẳn hoi. Rồi cựu Hoàng Bảo Đại sẽ đứng ra điều đình với quân kháng chiến để đem lại hòa bình. Nhưng cần nhất là phải để cho cựu Hoàng hành động tự do. Người Pháp được ra mặt can thiệp vào việc làm của ngài. Chỉ xin một điều là cho những người làm việc ra Hương Cảng giúp cựu Hoàng mà làm việc. Ông Kutso nói, những việc ấy có thể được cả. Nhưng để tôi điện về Sài Gòn và chờ bên ấy trả lời ra sao đã. Chương 11. Về Sài Gòn. Sau cuộc nói chuyện với ông Kutso, ông Bảo Đại bảo với tôi rằng trong cái tình thế này, cụ nên về tận nơi trực tiếp với mấy người cầm quyền ở Pháp xem tình ý của họ thế nào. Nếu thật làm được thì cụ lại trở ra, ta sẽ chủ định mọi việc. Tôi nói, đây là mới gặp ông Kutso, ta đã tin gì mà về. Một mình tôi về, có bị sao cũng không ngại mấy, nhưng công việc chưa ra gì mà đã bị mắc lừa thì dại quá. Ông nói, nước mình đang lâm vào cảnh khổ vì chiến tranh, nay có cơ hội, may ra có thể cứu được nước, mà mình do dự không làm, thì sao cho phải, cụ nên suy nghĩ cho kỹ. Khi ấy ông Kutso ở lại Hương Cảng để chờ tin bên Đông Dương. Tôi về ăn Tết Nguyên Đán ở Quảng Châu. Trước khi về, ông Bảo Đại biết tôi không có tiền, có đưa giúp tôi 500 đô la. Nhưng hôm sau, ra nhà chạm xe lửa, bị kẻ lấy cắp lấy mất. Rõ là vận đen, làm việc gì cũng đen. Sau Tết Nguyên Đán được trăm hôm, ông Bảo Đại cho người bảo tôi đem cả gia quyến ra Hương Cảng. Chúng tôi đi tàu thủy ra tận nơi. Đến gặp ông Bảo Đại, ông nói rằng, cụ về rồi. Tôi có nói chuyện thêm với ông Kutso. Tôi tưởng cụ nên về Sài Gòn và nhân tiện đem cả gia quyến về. Chứ để nheo nhóc ở bên này thì có ích lợi gì. Tôi nghĩ một mình tôi ở ngoài này đã vậy, lại còn vợ con chạy ra đây, thiếu thốn đủ mọi đường. Nay đã có cơ hội đem cả về, cho yên chỗ là phải. Còn về việc nước, thì người Pháp muốn điều đình và có ý nhận cho nước Việt Nam thống nhất, tự chủ. Người mình có đánh nhau đến cùng thì cũng không sao, có thể đòi hơn. Chi bằng ta cứ về cho biết rõ sự tình. Nếu thuận lợi, làm được gì thì làm, mà không thì thôi, cũng chẳng sao. Sau tôi đi gặp ông Kutso, ông cũng nói, nếu cụ bằng lòng về thì tôi sẽ thu xếp giấy tờ cho xong. Rồi chờ có chuyến tàu thủy thì chúng ta cùng về với nhau. Về bên ấy, cụ sẽ có nhà ở và không phải lo lắng gì cả. Tôi nói, tôi về chỉ cần được gặp ông ủy viên cao cấp để nói chuyện cho rõ ràng, rồi cho tôi trở sang trình bày với cụ Hoàng. Lúc ấy, có làm gì mới làm được. Về bên ấy, tôi muốn gặp mấy người như ông Hoàng Xuân Hãn, ông Vũ Văn Hiến để hỏi thêm ý kiến. Ông nói, việc ấy rất dễ, và lúc nào cụ trở sang cũng được. Công việc đã định như thế rồi. Chờ tàu Champollion ở Thượng Hải đến là ra về cả. Lúc ấy có ông Đinh Xuân Quảng và Phan Huy Đoán ở Thượng Hải mới về Hương Cảng. Biết rõ công việc bản định ấy, đều cùng xin về với chúng tôi. Trước khi đi, ông Bảo Đại có dặn cách gửi thư cho ông là phải đưa cho cái thư bảo tôi về gặp bà Diderot, là chị hoàng hậu, mà đưa tận tay cho bà ấy. Tôi nói rằng về bên ấy rồi, người Pháp không cho tôi trở sang thì sao? Ông nói rằng nếu họ không cho cụ sang thì tôi còn ở bên này, cụ đừng lo. Tôi hỏi như thế là vì tôi vẫn không tin lời ông Cusso nói. Vả lại, có một người quen của ông ấy nói với tôi rằng ông Cusso nói với người ta rằng ông Kim đừng mơ mộng. Tôi mơ mộng cái gì? Tôi về, nếu mà người Pháp thành thực thì là việc giúp nước trong lúc nguy nan. Ngược lại, bằng có ý lừa dối thì thôi, chứ tôi mưu cầu danh lợi gì đâu mà bảo rằng mơ tưởng. Việc đã định rồi thì cứ về. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 1947, chúng tôi xuống tàu Champollion. Đến ngày 5 thì về đến Sài Gòn. Nhưng đến sáng ngày 6 mới lên được đến bờ. Trước khi đi, ông Cusso đã chào hẹn về đến Sài Gòn là chúng tôi sẽ có nhà ở. Nhưng khi đến nơi, xem bộ ông lúng túng. Tôi bảo ở đây tôi có quen với ông Trịnh Đình Thảo. Chúng tôi hãy tạm lên ở đấy. Thế là chúng tôi thuê xe về cả nhà ông Thảo. Ông Trịnh Đình Thảo từ khi ở Huế về, đóng cửa trong nhà, không làm việc gì cả. Bất tình lình thấy chúng tôi kéo đến, lấy làm ngạc nhiên và lo sợ. Lo sợ là không biết chúng tôi về làm gì. Sau khi tôi nói chuyện đầu đuôi cho ông nghe, ông mới yên bụng. Ở đấy được vài hôm, ông Cusso nói chưa tìm được nhà. Ông Quảng và ông Đán đi tìm chỗ khác ở. Nhà tôi tìm thấy người anh ruột là ông cử Bùi Khải, rồi cũng về đó ở. Tôi ở lại nhà ông Thảo vì tôi về gia đình là đã giao hẹn từ trước, nên giữ kín không cho ai biết. Chờ đến khi biết rõ sự thật rồi, trở sang Hương Cảng. Bây giờ có làm việc gì mới làm. Thế mà cách mấy hôm đã có người đến tìm chúng tôi. Tôi đã phải từ chối và không tiếp ai cả. Mấy hôm sau nữa, ông Pignon, lúc ấy làm ủy viên coi về vấn đề chính trị, đến gặp tôi ở nhà ông Thảo, ngồi nói chuyện rất ôn hòa và cho tôi biết ông cũng đồng ý về mấy điều mà tôi đưa ra cho ông Cusso khi ở bên Hương Cảng. Nhưng vì cấp cao ủy của Pháp là Trung tướng Đặc Jean-Lier phải về Pháp, chờ cho đến khi ông trở sang thì mới nói chuyện được. Tôi có nhắc lại chuyện cho tôi được gặp những người như ông Hiến, ông Hãn và ông Khiêm, thì ông Pignon nói rồi sẽ đưa những người ấy vào gặp tôi. Nói thế, nhưng rồi về sau cũng chẳng thấy có ai cả. Tôi xem cái tình thế ở trong nước, phía bên người Pháp thì có mấy phái. Có phái thì muốn lập lại chủ quyền như xưa, chỉ thay đổi có cái tên gọi mà thôi. Có phái thì muốn chủ trương sự lập Đông Cung mới 14, 11 tuổi lên làm vua, để hòa bà Hoàng hậu nhiếp chính có phái, thì muốn ít ra cũng tắt nước Nam Bộ này, đặt dưới quyền điều khiển ngấm ngầm của họ. Rồi mỗi phái có một bọn người Việt Nam, vì quyền lợi riêng cũng phụ họa thêm vào. Nhưng những người Việt Nam ấy chỉ là một tiểu số ít ỏi. Mỗi khi họ muốn hội họp để biểu tình cái gì, cũng chỉ thấy độ chừng vài ba trăm người là cùng. Phía bên người Việt Nam thì có phái Việt Minh, phái quốc gia và các phái tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Nhưng hoạt động mạnh hơn cả là phe phái Việt Minh. Nào là tuyên truyền, nào là thoá mạ, nào là ám sát, là việc mà họ thường làm rất táo bạo và nhiệt tình. Các phái khác tuy không ưa Việt Minh, nhưng cũng vì Việt Minh có cái danh nghĩa chống Pháp để đòi lại độc lập, cho nên có nhiều người có khuynh hướng về mặt trận kháng chiến. Tôi nghe thấy nhiều người nói rằng chúng tôi chẳng ưa gì Cộng sản, nhưng họ đã làm và cũng đã có những cái tổ chức để kháng chiến, vậy thì hãy kháng chiến đã, rồi sau nếu thành công thì ta sẽ liệu với nhau, chứ cúi đầu làm nô lệ cho Pháp thì thà chết chứ chúng tôi không bao giờ chịu. Còn một phần khác, hoặc vì quá ghét Việt Minh, hoặc vì Việt Minh áp chế để giữ truyền, để chuyên giữ độc quyền, cho nên thành ra có phe nọ đảng kia chém giết sát hại lẫn nhau. Ông Nguyễn Văn Sâm trước là người đã được bổ làm Nam Bộ Khâm Sai, thường đến gặp tôi nói chuyện. Tôi nói với ông rằng cứ theo cái tình thế này thì làm thế nào rồi ta cũng phải điều đình với nước Pháp mới xong việc. Nhưng muốn có sự điều đình có lợi cho nước nhà thì người trong nước phải đoàn kết chặt chẽ với nhau mới được. Nếu không thì chỉ mắc mưu người ta lợi dụng rồi chẳng được gì cả. Ông Sâm nói mình muốn đoàn kết, nhưng Việt Minh nó đâu có thật lòng muốn đoàn kết. Nó chỉ muốn mình theo nó để làm tay sai cho nó, để nó củng cố cái địa vị mà thi hành cái chủ nghĩa cộng sản của nó. Chứ thật ra nó có thiết gì đến quốc gia. Như vậy thì làm sao mà đoàn kết được? Tôi thấy thế rất làm buồn và chán nản. Người Pháp thì không hiểu cái tâm lý của người Việt Nam, là ỷ thế có sức mạnh, muốn làm cho người ta sợ, nào bắt bớ, nào cướp bóc, hiếp dâm, rồi nói chiến tranh là chiến tranh. Làm như thế, cái lòng phẫn uất của người ta càng ngày càng gia tăng thêm. Họ không biết rằng sự sợ có giới hạn. Khi đã quá lắm thì người ta đâm liều, mà đã liều thì chẳng có gì ngăn cản được nữa. Một bên thì gian ác hiểm độc ai cũng biết, nhưng lại phải mượn được cái danh nghĩa rõ ràng. Một bên thì quyền mưu giả dối mà lại bạo ngược tàn ác, trái với lòng người. Như thế làm sao mà đem lại hòa bình được? Theo cái tư tưởng của người đời xưa bên Á Đông, có câu rằng công thành bất như công tâm, nghĩa là đánh thành trì không bằng đánh lấy lòng người. Người Pháp chỉ biết lấy vũ lực ra mà đàn áp, chứ không biết cách làm cho người ta kính phục. Những người họ đem ra làm việc với họ phần nhiều là những người su nịnh, chỉ muốn thừa thời cơ mà làm sang, làm giàu, chứ không nghĩ gì đến liêm sỉ, tiết nghĩa. Những người ấy, người Pháp có thể sai khiến, nhưng đối với dân chúng trong nước, không những là không có uy tín gì, mà lại còn gây thêm lòng oán ghét. Vì người Pháp làm những việc thất sắc như thế, cho nên cái thế Việt Minh vẫn mạnh và giữ vững được mặt trận kháng chiến. Có người nói rằng, nếu người Việt Nam không mến người Pháp, sao những nơi thuộc quyền kiểm soát, dân cư càng ngày càng đông hơn trước? Họ lấy thí dụ như khu Sài Gòn Chợ Lớn, trước khi có cuộc chiến tranh chỉ có 500.000 người, mà đến năm 1949 có đến 1.500.000. Đó không phải là cái chứng xác đáng về lòng dân mến người Pháp. Người ta về chỗ thành thị thuộc người Pháp kiểm soát cũng bị nhiều sự bắt bớ khổ nhục, nhưng chỉ có một bên thôi. Còn ở phía thuộc quyền Việt Minh kiểm soát thì đã bị Việt Minh đàn áp, lại còn bị quân Pháp đến đánh phá, bắn giết, thành ra một cổ đôi chồng. Cho nên người ta phải tìm đến chỗ ít hại hơn mà lắm. Hãy hỏi những người thường ở những nơi thành thị thì ai cũng nói ở chỗ bị một cái khổ còn hơn ở chỗ bị hai cái khổ. Tự chung, trong những người về ở chỗ đô hội đó cũng có một số người vì quyền lợi muốn theo Pháp, nhưng không phải ai cũng mến Pháp mà về. Khi tôi còn chờ đợi ở nhà ông Thảo thì có người Pháp đến bảo với tôi rằng chính phủ ở đây có tiền, có nhà in sẵn sàng, cụ để ra mặt mà làm việc đi. Tôi nói tôi về đây có thể để biết rõ cái ý định của người Pháp và xem tình hình trong nước thế nào, rồi sẽ sang nói chuyện với cựu Hoàng Bảo Đại. Lúc ấy có làm gì hay không thì mới quyết định được. Người Pháp thấy tôi không chịu làm gì, bèn nói nọ nói kia. Một hôm, tôi thấy trong một bài báo ở Sài Gòn đăng một đoạn rằng người Pháp đem tôi về là cốt để tôi không mưu mô bên cạnh ông Bảo Đại. Cái ý ấy có lẽ đúng với sự thật, vì xem ý người Pháp lúc ấy là chỉ muốn lợi dụng ông Bảo Đại, mà để tôi ở gần ông thì chắc có điều bất tiện, nên mới hứa hẹn đủ điều để đem tôi về. Nếu có lợi dụng được thì dùng, mà không thì để cho xa cách ông Bảo Đại ra, rồi đưa những người thân tín của họ ra làm việc cho dễ. Tôi lại thấy bao nhiêu điều hứa hẹn của ông Cút Xô là không có gì cả. Những người tôi muốn gặp đều không có ai, mà lại thấy những người như ông Phan Văn Giáo, ông Trần Đình Quế thường muốn đến gặp tôi, nhưng tôi không tiếp ai cả. Rồi đến những người cùng về với tôi như ông Đinh Xuân Quảng và ông Phan Huy Đoán Đán đều đi làm việc với ông Quế và ông Giáo. Khi tôi mới về Sài Gòn, tôi có đến gặp ông Cố Đạo Moro do ông Bảo Đại giới thiệu. Nói chuyện rất tử tế, tôi nói cựu Hoàng Bảo Đại có thư riêng bảo tôi đưa tận tay cho bà Didelo nhờ cố giới thiệu họ. Cố nói bà ấy bây giờ ở Đà Lạt, độ một tuần lễ nữa mới về. Khi nào bà ấy về sẽ báo cho ông biết. Độ hơn một tuần lễ sau, tôi nghe nói bà ấy đã về. Tôi cho người hỏi cố Moro. Cố nói bà ấy đã về nhưng còn bận lắm, không biết bà ấy có tiếp được không. Cố lại nói thêm rằng bà ấy chỉ yêu cháu bà ấy mà thôi. Khi ấy có ông Phạm Khắc Hòe, nguyên đồng lý văn phòng của vua Bảo Đại trước, đang ở Sài Gòn. Tôi nhờ ông Hòe đến hỏi bà ấy xem là bà ấy có thể tiếp, thì tôi đến để đưa cái thư của ông Bảo Đại cho bà ấy. Ông Hòe đi rồi về nói rằng bà ấy nói không tiếp người làm việc chính trị, nhưng ông Kim có muốn đến gặp thì chỉ tiếp trong 5 phút mà thôi. Tôi sở dĩ muốn gặp bà Didelo là vì cái thư của ông Bảo Đại nhờ tôi đưa tận tay cho bà ấy, chứ có cầu cạnh gì đâu. Tôi thấy thái độ của bà ấy như thế, tôi không đến, mà nhờ ông Hòa cầm cái lá thư ấy đưa lại cho bà. Tôi kể cái chuyện lặt vặt ấy là về có một sự gì đó u uẩn mà cho đến giờ tôi cũng chưa biết rõ. Có một điều tôi lấy làm lạ rằng ở Sài Gòn dưới quyền kiểm soát của người Pháp mà lại có nhiều báo chí Việt Nam công nhiên ra mặt bênh vực Việt Minh. Có người đã viết ở trong báo rằng tôi lấy làm hân hạnh để được làm người Việt Minh. Tôi hỏi sao ở đây người Pháp đối với những báo chí lại rộng rãi như thế. Người ta chỉ cười mà không đáp lại. Việc làm của người Pháp thật là ngoắc ngoéo, khó hiểu. Họ đánh nhau ở Việt Minh mà lại dung túng cho những người Việt Minh. Họ nói muốn điều đình với những người trong phái quốc gia mà lại cản trở việc làm của phái quốc gia. Trong phái này có ông Nguyễn Văn Sâm ra mặt chống Việt Minh thì bị người Pháp ghét và bị Việt Minh hăm dọa. Khi tôi gặp ông, tôi khuyên ông rằng tôi xem tình thế khó lắm. Ông có làm việc gì thì cũng phải cẩn trọng, đừng có kinh suất mà mắc mưu gian. Ông Sâm nói tôi cũng biết thế, nhưng không lẽ bận nước, gian nan mà mình cứ ngồi yên. Thà chúng ta cứ đứng ra thành lập mặt trận quốc gia thống nhất để cho người ngoài biết trong sự hành động kháng chiến. Không phải ai cũng là Việt Minh Cộng sản hết cả. Rồi đây, chúng ta sẽ tái bản tờ báo quần chúng đã bị đóng cửa từ trước để bày tỏ ý định chúng tôi. Tôi nói việc ấy tùy ông, nhưng không nên vội vàng nông nổi và làm hại việc cho ông. Còn tôi thì đã nhất định không dính dáng đến việc gì cả. Trung tướng Hải quân đặc Jean-Lier về Pháp thì bị cách chức. Chính phủ Pháp cử ông Bollier sang thay. Khi ông sang đến nơi thì đổi ông Pignon đi làm ủy viên nước Pháp ở Cao Miên, để ông Didier Michel nắm quyền ủy viên coi việc chính trị. Tôi thấy ủy viên nước Pháp muốn thay đổi chính sách. Tôi nghĩ mình đã định không làm gì nữa. Ở lâu nhà ông Thảo cũng vô ích và có điều không tiện. Tôi bèn về nhà ông Bùi Khải. Bấy giờ là vào ngày 29 tháng 4 năm 1947. Ủy viên cao cấp Bollier sang hứa hẹn lờ mờ, chưa rõ là ý định của chính phủ Pháp như thế nào. Sau khi ông đi kinh lý các nơi, ông cho ông Paul Mousse, giám đốc trưởng hải ngoại nước Pháp, đi gặp ông Hồ Chí Minh để thương thuyết, nhưng hình như muốn bắt Việt Minh đầu hàng. Thành ra không xong, ủy viên cao cấp lại về Pháp, được toàn quyền hành động để đem lại cuộc hòa bình ở Đông Dương. Ông trở sang định ra Hà Nội đọc bài diễn văn ở Hà Đông, đã ý nói sẽ cho nước Việt Nam thống nhất và được độc lập trong Liên Hiệp Pháp theo những điều kiện. Và cái điều kiện quan trọng nhất là bắt quân Việt Minh phải nộp khí giới và đầu hàng. Thế là bao nhiêu hy vọng của mấy người còn tin tưởng vào cái chính sách mới của ông Bollier mất hết. Ngày 8 tháng 5, mấy hôm trước khi ông Bollier ra Bắc, ông Didier Michel hẹn đến gặp tôi ở nhà ông Thảo. Hai lần trước tôi gặp ông Pignon, câu chuyện không có gì, nhưng còn có ý vị. Lần này tôi gặp ông Didier Michel thì nhạt nhẽo lắm. Ông nói, sao ông không ra hành động đi, ông còn đợi chờ cái gì nữa? Tôi nói hành động gì? Cái mục đích của tôi về đây là để biết rõ cái ý của chính phủ Pháp đối với Việt Nam ra sao, rồi tôi sang để thưa chuyện với vua Bảo Đại. Và đến nay tôi chưa thấy cái gì gọi là rõ rệt cả. Ông không đọc những lời diễn văn của ông Ramadier, thủ tướng nước Pháp, và những lời bố cáo của ông Bollier đã nói à? Tôi có đọc, nhưng đó chỉ là những lời diễn văn thôi, chứ chẳng có thiết thực gì cả. Thế thì ông muốn cái gì? Tôi muốn có một sự thành thật rõ ràng, rồi mới nói chuyện, làm việc tiếp được. Thôi, bây giờ tôi có vội có việc, ta sẽ nói chuyện sau. Từ đó rồi thôi, tôi không gặp một người Pháp nào nữa. Rồi thấy có những người như ông, Phan Văn Giáo, Trần Đình Quế và những người khác, hoặc ở Nam, hoặc ở Trung, hay ở Bắc, tấp nập đi lại Sài Gòn, Hương Cảng, Sài Gòn. Ông Nguyễn Văn Sâm cũng sang Hương Cảng, gặp ông Bảo Đại. Đến khi trở về được mấy ngày, thì tin ông bị ám sát. Ông vốn là một người ôn hòa, trầm tĩnh. Ngay chính và hết lòng lo việc nước. Nhưng vì ông quá tin người ta, xui dục làm việc, vội vàng, thành ra bị tai vạ, thật là đáng tiếc. Sang đầu năm 1948, ở Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc, Lê Văn Hoạt phải từ chức. Người Pháp đưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân về thay. Ông Xuân nhậm chức chủ tịch được ít lâu, rồi để Trần Văn Hữu lên thay và đứng ra lập Việt Nam Trung ương lâm thời chính phủ. Đến ngày 5 tháng 6 năm 1948 thì có hội nghị giữa ông Bollier và ông Bảo Đại ở Vịnh Hạ Long, chuẩn bị sự hứa hẹn cho nước Việt Nam được thống nhất và độc lập ở trong khối Liên Hiệp Pháp. Xong cuộc hội nghị ở Vịnh Hạ Long, ông Bảo Đại về từ biệt Hương Cảng, đi qua nước Anh chữa mắt, rồi về ở Thụy Sĩ. Đến khi người Pháp đem cựu hoàng hậu và các con sang Pháp, thì về ở nhà riêng ở thành phố Cannes gần Nice. Khi Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân lên làm chủ tịch Trung ương lâm thời chính phủ, có viết thư mời tôi về làm cố vấn. Nhưng vì tôi đã già yếu và lại có bệnh tật, tự biết mình không thể làm được việc gì có ích lợi cho thế cuộc, thế nên tôi đã từ chối. Lúc ấy tôi đã ở Nam Vang được mấy tháng rồi.